Chúng nó tụ tập đông đủ, con ngõ cư xá bị nghẹn lối, xe đạp xe máy thì chịu khó xuống mà dắt, ô tô xích lô máy thì bóp còi inh ỏi một lúc và đợi hàng 2-3 phút mới có lối đi qua. Không khí trầm mạc phản phất trên những khuôn mặt non choẹt của tụi nhãi. Những thanh củi nhỏ ngắn, những sợi dây cao su gói hàng, những viên đạn giấy lén thầy sáng chế trong giờ học, và những tiếng súng mồm hứa hẹn thật là nhiều sôi nổi ở trận chiến sắp tới. Phe đảng chia xong xuôi rồi, thằng Phúc làm chúa mội da đỏ, thằng Chương làm sếp cao bồi. Hai đứa bắt đầu coi nhau như kẻ tử thù. Lát nữa chúa mội da đỏ mà tóm cổ được sếp cao bồi, hay sếp cao bồi mà tóm cổ được chúa mội da đỏ, chắc chắn sẽ có chuyện lột da đầu giả vờ, hay là bị treo cổ bằng dây thừng trong tưởng tượng. Bây giờ đến lượt tuyển mộ các tay súng oai hùng. Trường chọn trước: tao lấy thằng Tâm, thằng Hội, thằng Tám, thằng Báo, thằng Ngân, thằng Tấn, thằng Bảo, còn bao nhiêu là phần của mày? Phúc lắc đầu: đâu có được mày, mày khôn bỏ cha đi. Trường vên mặt tự đắc: khôn cái gì? Mày lửa hết trội những cái thằng chì, con tao là toàn những cái thằng kỳ á. Trường nói xỏ: thì mội da đỏ chả như kỳ chứ là cái gì, mày có xem chớp bóng thì mày biết rồi. Chết như ngoé, một thằng cao bồi bắn ngã cả trăm thằng mội da đỏ. Phúc trả miếng: cao bồi cũng như con kỳ á, chỉ được cái nước cày có súng nhiều đạn. Trường láo cá: thế mày còn đòi kỳ làm gì nữa? Phúc bị hố, nhưng nó vẫn khăng khăng: mày trả tao thằng Hội với thằng Tấn thì tao mới chơi. Thôi đi mày, hai thằng này nó bắn xét tia chớp, mày đòi về bên mày, tụi nó bắn chết hết quân của tao sao? Ở bên mày, quân tao cũng chết hết. Quân mày gấp 3 quân tao kia mà. Mặc kệ, mày không trả thằng Hội với thằng Tấn, tao không thèm chơi. Chương ngẫm nghĩ một lát, nó hỏi thằng Tấn: thế mày chịu làm mội da đỏ không? Tấn đáp: tàu khoái nhất. Chương là hỏi Hội: còn mày? Hội hình hỉnh cái mũi khinh thường Phúc: tụi mội nó dở ẹt, tao muốn bắn chết hết mội, chứ không muốn làm mội. Phúc nổi khùng: ê con nhà Hội, mày nhớ nha, mày sẽ biết tay ông. Được rồi, tao lấy thằng Tấn, cho mày thằng kia. A lê, giang trận. Ngay lúc đó, thằng Quắc Tì Khôi, em của sếp cao bồi Chương, nó chạy lon ton tới. Khôi y hệt như một thằng cao bồi chính cống, lưng đeo thắt lưng bằng sợi ni lông, khệ nệ hai khẩu súng cũng bằng ni lông nốt, súng chứa đầy đạn nước. Nó cố bắt chước kiểu đi của tụi cao bồi, tay nó khuỳnh ra, 10 ngón tay nó sát gần hai khẩu súng như sắp sửa rút ra thật nhanh để khạc đạn. Trông nó thật buồn cười lắm. Thằng Phúc vào run rẩy trêu thằng Quắc Tì Khôi: chạy mau anh em, cái thằng Johnny con chó nó bắn chết hết bây giờ. Cao bồi Quắc Tì Khôi bị chế nhạo, nó tức ứ hơi, nó bèn rút súng toàn bắn ướt áo cái tên chúa mội Phúc. Sòng súng nó bị mắc kẹt mãi móc không ra. Tụi mội đã lên đường phục kích khá xa, uổng ghê. Đến giang sơn của mình, chúa mội Phúc vẫy tay một cái thật mạnh, ngót 20 thằng mội con tung lệnh răm rắp. Phúc móc túi lấy một miếng vải đỏ dắt thắt ngang đầu, nó dắt thêm 3 chiếc lông cánh ngỗng trắng ở trên trán. Tụi nhãi con liền quá trang mội theo, thằng thì lấy băng vải xanh, thằng thì lấy băng vải tím, và chỉ được dắt 1 chiếc lông mà thôi. Lông gà hay lông vịt đều chù tốt. Mọi con dắt 1 chiếc lông, mọi chúa thì dắt được 3 chiếc lông. Luật của chúng nó là như vậy, đánh nhau không bao giờ chúa mội hay sếp cao bồi đều bị chết sớm cả. Hai thằng này luôn luôn là người chết sau cùng, và chết cùng một lúc. Trước giờ xuất phát đánh tụi cao bồi, chúa mội Phúc ra lệnh hát bài lên đường. Bọn mội con quay thành một cái vòng tròn, đứa nào đứa nấy lăm lăm thanh củi trong tay, tưởng tượng đó là lưỡi búa tô ma hóc. Phúc giơ tay, bọn mội con hơi hơi khom lưng, nhấc cao chân dậm thình thịch đi quanh chú mồi của chúng nó. Phúc bắt giọng: "Nào anh em ta, hai ba!" Bọn mồi con hợp ca. Cái lâu đài âm thanh ấy nó hỗn độn, không âm nhạc một tí nào cả. Thằng thì hét lớn như lệnh vỡ, còn thằng thì hát nhanh như là vệ tinh bay, thằng thì đuối giống như là đạp xe thổ mộ. Tuy nhiên nó vẫn là bài hợp ca rất là hùng hồn. Trong khi đó, ở văn phòng Serif, Chương đút tay vào túi lôi ra 5-6 sợi dây cao su. Nó luồn vào cổ tay trái, những tay cao bồi nhỏ kiểm soát đạn, và nó nóng lòng rút súng quá trời. Sếp cao bồi Chương dặn: "Bắt sống con nhà Tấn nhé tụi bay." Bọn cao bồi nhỏ gật đầu. Thằng Hội hỏi: "Nào đi chưa?" Chương nhếch mép cười: "Khoan đã bộ." "Khoan làm gì?" "Khoan để ăn lạc rang." Chương móc trong gói lạc khao cho mỗi thằng bạn vài hạt, rồi nó nói: "Thôi đi bắn bỏ mẹ cái bọn da đỏ khốn kiếp đi. Nào anh em hãy lên ngựa." Cao bồi oắt thì khôi, tức là Johnny con chó, lẻo nhẻo: "Cho em đi với." Sếp cao bồi Chương hét: "Mày không có đi được." "Em đi được mà." "Mày bắn chậm thấy mẹ, bắn chậm thì chết. Thôi ở nhà canh phòng, bọn mễ tay cơ say rượu." "Không, cho em đi với. Tao đã bảo không đi được mà." Johnny con chó nó méo sệt cái mặt. Chương thấy thương hại em mình quá, nó xiêu xiêu lòng: "Ừ, đi thì đi, nhưng mà đứng xa xa, kẻo tụi nó xô ngã đó nhé." Johnny con chó khôi lại tươi tỉnh ngay lập tức. Nó rút súng bắn tóe nước lên trời. Cả bọn hí ngựa mồm và hát bài: ngựa phi đường xa, ngựa phi bon bon." Bọn cao bồi uống rượu làm tàn, quên khuấy rằng mộ da đỏ nó đang rình đợi để lột da đầu chúng nó. Bọn cao bồi lọt vào vùng của mộ da đỏ, chúng nó phóng nước đại, cát bụi tung bay mù mịt, sợi dây cao su quàng qua hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa thay vào cái nạng để được nạp đạn sẵn sàng. Cao su đã được kéo căng ra, chờ bắn đạn giấy vỡ sọ kẻ thù. Cao bồi có hai thứ khí giới: súng cao su và đạn giấy, và súng tay phải đạn mồm. Trông thấy kẻ thù ở xa thì có quyền nổ đạn giấy, đánh sáp lá cà thì nổ đạn mồm. Mọi da đỏ cũng chơi hai thứ khí giới: búa tô ma hóc, củi và nỏ miệng. Búa tô ma hóc chỉ dùng khi nào bắt được cao bồi và chỉ được quýnh rất khẽ vào mông của tên tù. Còn nỏ miệng vèo tên mọi trường hợp. Bọn cao bồi bớt vẻ nghênh ngang, chúng nó ghìm ngựa đi nước kiệu và dừng lại buộc ngựa vô bụi cây nghe ngóng. Chúa Mọi Phúc mấy tuần trước đã từng sắm vai xếp cao bồi nên kinh nghiệm chiến trường. Thừa thải Phúc xua quân vòng xuống giếng qua ngõ hát ra đường, thập về ngõ đê là ngõ bọn cao bồi nó đang lạc vào vùng tử địa. Phúc đưa tay dang rộng, bọn mọi con chia ra thành hàng đôi, nép sát bên ngõ rồi âm thầm tiến lên. Bọn cao bồi chưa biết mảy may, cách chúng nó chừng 30 thước, chú Phúc búng tay một cái tách và đồng thời phóng vèo một mũi tên tấn công. Bọn mọi con xô nhau chồm lên phía cao bồi. Thất kinh, xếp cao bồi Chương nằm vội xuống, lăn ba vòng rất là điệu. Bọn cao bồi nhỏ biểu diễn ngã không kém gì xếp. Khoảnh khắc, tiếng tên bay vèo vèo và tiếng đạn nổ bằng bằng loạn xạ cả miền sa mạc cát bỏng hoang vu. Bọn cao bồi vừa bắn vừa hét: "Ê Văn, mày bị trúng đạn rồi, mày ngã xuống đi." Mọi Văn đứng lại gân cổ cãi: "Trúng cái chó đâu mà trúng." Hội bồi thêm ba phát: "Bằng bằng bằng, lần này mày chết rồi đó, mày ngã đi chứ." Văn lè lưỡi: "Chết cái con bọ xích mày." Và nó giơ thanh củi dọa: "Ông phóng búa vỡ sọ mày ra bây giờ." Cao bồi Hội cục hứng nhắm bắn những tên mọi khác, bảy tay súng quai hùng, Tâm Hội tám, Kiên Báo Ngân Bảo cùng xếp Chương nắm tay phải chia ra hai ngón trỏ và giữa làm nòng để bắn cái bọn mọi tơi bời. Chưa thằng mọi nào chịu ngã cả. Xếp cao bồi Chương dục chú mọi da đỏ Phúc: "Bảo chúng nó chết đi mày." Chú mọi Phúc thừa hiểu rằng Mội da đỏ cần chết thì trận đấu mới thú vị ở hồi kết cuộc. Nó cũng hiểu rằng bọn mội của nó không thằng nào thích chết non. Chết non là bị loại ra rìa sớm. Đang vui chơi mà bị loại thì đứa nào chẳng buồn. Nên bọn mội con ham chết già. Phúc cáo con nhà hội lắm. Lúc này nó dám hỉnh hỉnh cái mũi khinh thường chúa mội Phúc và muốn bắn chết hết bọn mội. Phúc phải lột da đầu con nhà hội cho há giận. Nghĩ thế chúa mội Phúc mặc cả: mày để tao bắt sống thằng hội nhé. Có đổi tù binh không? Có chứ. Một thằng cao bồi thì ăn được mấy thằng mội da đỏ? Được ba thằng. Ăn gì ít vậy mày? Vậy mày thích ăn mấy thằng? Năm thằng. Kìa, mày ăn tham quá trời. Thế thì bốn thằng. Thôi, ba thằng thôi. Bọn tao còn chết nữa kia mà. Chết mấy thằng? Đã ba thằng. Chết năm thằng đi. Chết năm bị bắt sống ba, bằng lòng nhé Phúc. Chúa mội trả lời bằng tiếng Mỹ: ok. Hội nghe ngóng sự mua bán giữa cao bồi và mội da đỏ. Nó dậm chân đành đạch mặt xác nó, bọn mội lại tấn công hăng quá. Xếp chương không kịp suy nghĩ tình cảm vớ vẩn, súng nổ dồn dập. Năm thằng mội tình nguyện hy sinh cuộc đời cho chúa Phúc nằm quay lơ. Nó mở mắt thao láo: cái tụi khốn kiếp, chết mà còn nhe răng ra cười hình hệt, rõ là đồ mội da đỏ. Phúc hô quân tóm cổ thằng hội. 10 thằng mội con nhào tới ôm chầm lấy thằng hội, kéo nó đi sền sệt. Bọn cao bồi thì bắn chỉ thiên giải nguy cho bạn. Số phận con nhà hội là số bị mội bắt, nên không ai cứu nó nổi. Hội bị bắt, xếp cao bồi chương muốn chớp thằng Tấn. Nó bắn mười mấy phát liên tiếp. Con nhà Tấn nháy mắt triêu tức thằng Chương. Nó dương cái nỏ tưởng tượng, veo veo những mũi tên mồm đáp lễ Chương. Chương miếm môi bóp cò khẩu côn đuôi: bằng thằng Tấn mày chết rồi. Tấn cũng cho tên bay, veo. Xếp cao bồi mày bị thương ở tay phải. Chương vẫn bắn: bằng tao bắn tay trái nhanh như là tay phải, đạn đã trúng tim mày rồi, mày chết đi Tấn. Tấn chỉ tay dưới rốn, ưỡn người lên hổn: còn phi à, mày chơi điểu hả mày? Ừ đó, ai bảo mày bảo ông chết? Ông còn sống lâu lắm xếp cao bồi ơi. Xếp cao bồi tức học máu mồm, nó gọi chú mội da đỏ lại: ê Phúc lại mày, cái gì nữa? Con nhà Tấn nó không chịu chết. Thế hả? Ừ, mày bắn nó trúng vào đâu thì vào tim. Chúa mồi bình mọi con: mắt mày cặp bà là té, mắt bé mắt to, mắt có lò xo, mắt to mắt bé. Cao bồi đạn sượt qua đầu vú nó mà mày bảo là trúng tim, mày bắn dở ẹt. Cao bồi ơi, bắn sượt đầu vú đâu có chết đâu mày. Nói dứt lời, chúa mọi Phúc hô lớn: rút lui. Bọn mọi con hí hí văng lừng rồi bỏ chạy. Chúng nó dẫm cả lên tụi mọi chết ở trên chiến trường, khiến tụi này đau quá, sống lại chửi bới ôm sờm. Xếp cao bồi chương nghiến răng nhìn tụi mọi biến mất trong những lớp cát bụi sa mạc dày đặc. Bọn mọi đã trở về tới bộ lạc của mình. Chúa mọi Phúc kiểm điểm lại quân số: 20 thằng chết hết năm, bị bắt sống ba, trừ đi còn có 12. 12 thằng đủ chơi một trận quyết liệt. Chúa mọi Phúc xăng tay áo lên, sửa soạn thịt thằng cao bồi hội. Nó bắt thằng hội đưa tay bắt chéo ra sau lưng. Hội nghe lời không dám hé răng. Phúc luồn tay vào chiếc áo của thằng hội, trước hết súng đạn, đoạn nó mở hội khao quân. Bọn da đỏ quay vòng quanh thằng hội, lại vẫn cái tập quán cũ rích. Bọn mọi nó lăm lăm trong tay cái lưỡi búa tồ mà hóc, hơi hơi khom lưng, nhấc cao chân dặm thình thịch, vừa đi vừa hí hí như khỉ ở sở thú. Chúa mọi Phúc nhưng cái vinh hạnh đứng giữa cho thằng hội. Nó nhập bọn với mọi con để lãnh đạo cái tụi nhãi tép hành hạ tên tù binh cao bồi da trắng hội. Phúc béo thằng hội một cái thật đau. Hội kêu ơi ới: ê mày béo gì mạnh vậy mày? Phúc giả vờ không nghe thấy, nó búng ngón tay tách. Cả bọn mọi con cứ thi nhau phết búa tô mà hóc vào mông của thằng hội. Phúc nhìn hội khích bác: tụi mội dở ẹt hả, tụi cao bồi? Hội giận phát run lên: mội tấn xuôi chúa Phúc, lột da đầu thằng Hội. Chú Phúc cười hô hố khoái chí. Nó mon men đến gần thằng Hội, đưa tay vuốt ve đầu cái tên cao bồi khốn nạn này, và thình lình nó rứt mạnh hai sợi tóc. Hội hét to, Phúc nháy mắt. Bọn mọi con lại súng lại, đứa thì đấm, đứa thì đá, đứa thì nhổ tóc, đứa thó mấy tờ chương trình hát bóng của Hội. Lúc đầu con nhà Hội còn chịu được, sao nó đau quá, nó vùng chạy. Chạy sao mà thoát, bọn mọi da đỏ hung hăng tóm cổ nó lại, rứt tóc nó tơi bời. Hội khóc hu hu. Chúa Mọi Phúc nói, ai bảo mày thích làm cao bồi mà? Hội quệt nước mắt, tao thích cao bồi vì cao bồi không có chết sớm. Phúc sỏ ngọ, cao bồi không chết sớm nhưng cao bồi bị mọi da đỏ lột da đầu. Mày có xem Chớp Bóng rồi chưa? Có. Sao mày ngu thế? Cao bồi trong phim đâu có khóc như mày. Mày là tên cao bồi hèn nhát. Sĩ vả cao bồi Hội chán chê. Chúa Mọi Phúc ra lệnh cho bọn thằng Tấn, thằng Văn săn sóc tên tù da trắng Hội. Tấn và Văn mỗi thằng sực Hội một cái bẹo tai, rồi lôi nó đi nhốt ở hang cách nơi tập trung quân Mọi của chúa Phúc vài bước. Chúa Phúc dặn dò bọn Mọi con đôi điều xong, lôi bắp ngô nướng ra mà gặm. Trong chúa Mọi gặm ngô chẳng khác gì nhạc sĩ khẩu cầm thổi harmonica. Vừa lúc ấy tại văn phòng xê ríp của sếp cao bồi Chương, ba tên Mọi da đỏ ủ rũ ngồi đó. Chúng nó được đối đãi hết sức công bằng, nhân đạo, theo nếp sống văn minh của bọn da trắng, nghĩa là không có bị đánh đập tàn nhẫn, chỉ bị khinh miệt mà thôi. Ba tên Mọi da đỏ, Khải, Mão, Nhân, bọn tù binh này hiền khô chứ không gấu như là bọn còn sống. Những thằng hiền thường bị bắt và chết sớm. Sếp cao bồi Chương làm bộ cao thượng, không hành hạ chúng nó, nhưng sếp đã dung túng cho thằng cao bồi Oắt Tỳ Khôi, tức là Johnny con chó làm tàn. Johnny con chó, nó rút súng khỏi bao, mắt nó tóe căm thù, nó chỉ thẳng vào mặt bọn tù bên Mọi. Nó đứng dạng chân ra hất hàm, hóng hách hỏi, ê tụi Mọi có đói hay không? Mọi nhận cáo sườn, đổi cái cụ từ. Johnny con chó nó gầm lên, mày nói đẻo hả mày? Ừ đấy, Johnny con chó. Bị gọi là con chó, cao bồi Quắt Tỳ Khôi nó sôi ruột, nó bóp cò liền, nước tóe đầy mặt tên Mọi Nhân. Mọi Nhân đọc tên bố Johnny con chó ra mà chửi bới. Sếp cao bồi Chương cảnh cáo nó một cái cốc nhẹ. Bọn Mọi lại im thinh thích. Tụi cao bồi phá ra cười ầm ĩ. Mọi Nhân thì nghiến răng nuốt căm hờn. Nó nghĩ thầm chốc nữa sẽ sơi cái thằng Quắt Tỳ Khôi mấy cú Phật thủ. Bọn cao bồi dời văn phòng xe riếp. Sếp Chương giao ba tên Mọi đó cho Johnny con chó. Trận chiến cuối cùng sắp sửa mở màn. Lần này bọn Mọi da đỏ tấn công ngay. Chúng nó đàng hoàng tiến chứ không thèm đánh bọc hậu. Những tiếng hí sức quân nghe chói cả tai. Bọn cao bồi xông lên chiến đấu. Tên bài súng nổ ổn tội, bắn nhau chừng 2 phút. Sếp cao bồi ra lệnh, thằng Báo thằng Tám chết đi mày. Hai tên cao bồi ngã ngựa ngay lập tức. Chúa Mọi cũng ra lệnh, chết 8 thằng Mọi. Bọn Mọi con thằng nọ đùng thằng kia mãi mới chịu chết. Lại bắn nhau thêm 2 phút nữa. Thằng Bảo trúng tên của tao nhé. Mọi hiền vỡ ngực rồi, chết đi mày. Chết cái cục tẩy ông đây này. Mọi da đỏ chết 3 thằng. Cao bồi Ngân Tâm chết. À, con nhà Tâm chơi búa tô ma hóc vỡ cha nó đầu. Ôi con, mày điểu vừa vừa chứ. Chúa Mọi Phúc hợp sức với sếp cao bồi gào to, Mọi chết hết, cao bồi cũng chết hết, còn 2 thằng tao sống mà thôi. Bọn cao bồi nhỏ, bọn Mọi con lầm còm bò dậy, đứng nép hai bên ngó sếp cao bồi bắt buộc hết đạn, và chúa Mọi cũng phải bắt buộc mất búa tô ma hóc. 2 thằng nhào vào, ôm chặt lấy nhau vật lộn. Sóng gió sôi nổi ở chiến trường. Khán giả trận đấu, tay đôi này là tụi nhãi con vừa chết đã được tiên cứu sống. Trường tóm được đầu Phúc, giật vội cái lông ngỗng. Không phải tay vừa, Phúc thôi mạnh một quả khiến Trường hét lên, phải có 1 thằng chết, và 1 thằng chết phải là chú Mọi. Nhưng chú Mọi Phúc rất thích ăn cao bồi Trường, thua giả vờ, Mãi chán lắm rồi. Phúc muốn làm sếp thằng Chương luôn. Nghĩ vậy, nó dồn hết sức mạnh phi thân chồm tới vào Chương. Chương đâu có ngán thằng Phúc, mặc dù Phúc làm chú mội da đỏ. Sếp cao bồi ghi chặt toàn đệm chân hạ ngã chú mội da đỏ. Song hai kẻ thù đồng cân đồng hạng, nên trận đấu mỗi lúc một gay cấn. Giữa lúc hai tay dũng sĩ đang tìm cách cho nhau đo ván, thì Johnny con chó nó chạy đến tìm anh, khóc sướt mướt. Sếp cao bồi vội buông thằng chú mội ra. Phúc lợi dụng dịp may nghìn năm một thở, nó quật té nhào thằng Chương. Bọn mọi con vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Chương nhổ nước bọt với vẻ khinh bỉ hành động đê hèn của quân chuyên môn đánh lén. Nó cóc cần thắng nữa, em nó bị thằng nào bắt nạt mới là cần. Thằng Johnny con chó mặt mày quần áo ướt sũng. Chương hỏi: sao vậy Khôi, đứa nào bắt nạt em? Johnny con chó nức nở: thằng mọi nhân, nó tước súng của em, bắn em ướt hết áo. Anh đánh chết tụi mọi đi. Bọn mọi con biết chuyện ba thằng Khải Mão Nhân cướp súng của Johnny con chó vượt ngục, khoái quá, ôm bụng cười lăn lộn. Johnny con chó nó giục anh: anh đánh chết tụi mọi anh nhé. Sếp cao bồi nhìn chú Phúc hẹn ngầm: ừ, chiều mai anh sẽ đánh gãy răng cái tụi mọi da đỏ cho em. Johnny con chó nó đứng bên anh lại làm tàn. Nó rút hai khẩu súng, tay nó nhanh như chớp, nó khạc đạn. Ăn ăn ăn. Chúa mọi da đỏ Phúc và ôm ngực ngã lăn. Bọn nó đứng lên, nó toét miệng cười rồi nó hô quân: chạy mau anh em. Thằng Johnny con chó nó bắn chết hết bây giờ. Tụi mọi chạy biến đi. Chúng nó thôi hí Johnny con chó, lại chĩa súng bắn đuổi theo. Ăn ăn ăn.
Ngựa phi đường xa, tiên đường trắng trắng xoa, tiên đường nắng trói loa loa, cánh đồng lúa đi trên chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi ngoài xa thật màu, lúc mình an ta yêu thương nhau, dẫu tiếng dòng hết sức phấn đấu, nhìn mây nước ta vang lừng trong nắng nào. Hiểm từ ngọn đồi dốc treo từ từ, sang bên dòng suối chảy lờ lờ, tơ tung gió cánh đồng bay phấp phới. Hiểm từ rừng trăm gió ngàn vu. Vòng bao rộn cát bụi mịt mù, đường xa tắt vui vẻ chim đón chờ. Ngựa phi trên là ngựa hung hăng, trên cánh đồng mênh mông cất tiếng lên chúng ta cười vang. Ngựa phi trên là ngựa phi mau, trong trường mở đêm sau lao mình trong nắng mưa dài dầu. Ngựa phi đường xa, tiên đường bạc trắng trắng xoa, tiên đường nắng trói lo lo, cánh đồng lúa đi trên chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi ngoài xa thật màu, lúc mình đàn ta yêu thương nhau, dòng tiếng dòng hết sức phấn đấu, nhìn mây nước ta vang lừng trong nắng đào. Đêm từ từ ngọn đồi dốc treo từ từ, sắc với dòng suối chảy lờ đờ, tơ tung gió bay đồ bay phất phới. Ngựa phi trên là ngựa hung hăng, trên cái đồng mênh mông cất tiếng lên chúng ta cười vang. Ngựa phi trên là ngựa phi mau, trong trường mở đêm sau lòng mình trong nắng mưa dài dầu. Ngựa phi đường xa, tiên đường đường trắng 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 xoa, tiên đường đường nắng trói lo lo, cánh đồng lúa yêu sức chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi ngoài xa thật màu, lúc mình đàn ta yêu thương nhau, dòng tiếng dòng hết sức phấn đấu, nhìn mây nước ta vang lừng trong nắng đào. xa về dòng suối chảy lờ lờ, cờ tung gió bay đâu bay phất phới. Thuyền từ từ dừng chậm gió ngang vô vô, có con ruộng cắt vùng biển hồ, đường xa thắp khuya về chiêm ngắm chờ. Ngọc phi trên lưng ngựa hung hăng trên cánh đồng mênh mông, các tiếng lệ chúng ta cười vang. Ngọc phi trên lưng ngựa phi mau chưa chừng mà đêm sâu lao mình trong mưa dài dầu. Ngọc phi đường xa, tiên lên đường tắt chắc chắn xoa. Tiên lên đường nắng trôi lo lo, cánh đồng lúa in trên chân trời, mây mây xin lắc. Ngọc phi ngoài xa thật mau, lúc mây nắng